Nguyện xin lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con được đẹp lòng Chúa để con được tự cho mọi bề trình bày lời của Chúa. Con thành tâm cầu xin trong danh của Thầy Giê-xu.
Amen.
Nếu chúng ta có thể thực hiện được trong đời sống và công việc của chúng ta thế nào là kính Chúa và thế nào là yêu người, và Chúa cho tôi bốn chữ văn hóa niềm tin. Chúng ta cần phải kính Chúa đủ ở trong niềm tin thì Chúa cho chúng ta hiểu thế nào là văn hóa để có thể yêu người. Quý vị không thể yêu người mà thiếu niềm tin, và cũng không thể có niềm tin mà không thể yêu người qua cái đường lối văn hóa, đi gần gũi được với người, nói cái ngôn ngữ và chia sẻ tâm tình với người. Người đó là người nào? Chính là người mà tin Việt. Tự do mọi bề, đây là bốn chữ mà Phaolô chỉ có nói hai lần, và cả hai lần ông nói dùng bốn chữ tự do mọi bề để rao giảng tin lành. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của tin lành. Quý vị đồng ý không? Nói amen. Vì vậy cần phải được tự do để rao giảng lời của Chúa theo sự hướng dẫn của Thánh Linh cách tự do mọi bề. Tôi có lòng trong cái cách thánh này, việc chi tôi cũng chẳng hội thành cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy dù sống hay chết, chính Chúa Thánh Giê-xu sẽ được khả sáng trong mình tôi. Tự do mọi bề cũng có nghĩa là muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, nhưng nói lời sống truyền là lời từ ngôi trời ban. Cho nên tôi cứ làm một điều thôi, quên lưỡng sự đằng sau, bước theo sự đằng trước. Để làm gì? Tôi nhắm mục đích mà chạy, để dựng giả cái sự kêu gọi trên trời của Chúa có thể nhìn xuống trong đời sống của tôi. Muốn được tự do và đời như thế thì phải chịu nhiều thiệt thòi lắm. Thiệt thòi để được độc lập về tài chánh trước, để được độc lập về hành chánh, thoát ra khỏi những cái ràng buộc đó thì sứ mạng nước trời mới được thi hành cách đúng đắn và không bị ảnh hưởng áp lực của bất cứ ai. Cho nên đây là điều mà tôi học được qua sự chia sẻ của sứ đồ Phaolô, là chúng tôi đi đâu cũng truyền giảng về Chúa cứu thế, khéo léo khuyên bảo và cố gắng huấn luyện mọi người để họ đạt đến mức toàn hảo trong Chúa của Thế giới xưa. Tạ ơn Chúa, ngay thời gian này quý vị hãy tự do mọi bề, đưa mình vào trong một cái vị trí có thể lắng nghe lời của Chúa qua một cái đề tài là kết thúc hơn khởi đầu. Đề tài kết thúc hơn khởi đầu được đặt nền tảng trên hai cái kinh thánh trong Truyền Đạo là 7 câu 8 và Khải Huyền đoạn 2 câu 10 chắc như thế này: kết thúc hơn khởi đầu, khá dù tinh tiến cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho người mạo triều thiền của sự sống. Tôi có hai cái thói quen, và hai thói quen đó là nó đã trở thành một cái gì nó rất quen thuộc, và tôi muốn cụ thể hóa cái thói quen đó qua hai điều. Thứ nhất là tôi muốn được nghe bài cùng hợp nhau dưới chân Chúa, vì cái bài đó nó đưa tôi vào một cái chỗ là sẵn sàng để được tự do mà về. Quý vị vừa hát thì cùng hợp nhau dưới chân Chúa, chúng ta hòa theo nhịp đàn hát tăng tôn Đức Giêsu Chúa yêu thương phải không ạ? Rồi cùng hợp nhau dưới chân Chúa để làm gì? Để lắng nghe lời từ ngôi trời ban phải không? Chúng ta đã khỏi thì giờ phương hành đó. Và một cái thói quen khác là mỗi lần chia sẻ lời Chúa tôi nhớ một câu kinh thánh, và câu kinh thánh này là cái câu mà tôi luôn luôn muốn đưa quý cụ và chị em vào đúng cái thời điểm cần được lắng nghe lời từ ngôi trời ban. Đó là trong Luca đoạn 24 câu 35 chép như thế này: bấy giờ Ngài mở trí cho các môn đồ được hiểu kinh thánh. Vì văn hóa thì quý vị hiểu rõ ngữ vựng văn phạm, cũng lấy cái dấu sách ra khỏi từ bấy lên để đọc được là gì quý vị? Bây giờ, it's now. Right this time. Đây là thời giờ mà Chúa sẽ mở trí cho chúng ta được hiểu Kinh Thánh. Tạ ơn Chúa như vậy, thiên thời là đây, địa lợi là đây, nhân hòa là đây. Vì thiên thời không phải là ngày của Chúa, không có chỗ nào tốt đẹp hơn là đây, thời điểm này, ngày của Chúa. Ở trong nhà Chúa là địa lợi thôi. Và nhân hòa có bị cái gì quanh nữa sao? Tâm tình của chúng ta giáng hòa trong tâm tình của Chúa, và chúng ta có thể hát ngợi khen Chúa và chia sẻ lời dạy dỗ của Chúa, thì đúng là nhân hòa. Vì nhân hòa chúng ta càng đến với Chúa gần bao nhiêu lắm thì mình nhìn quanh, những ai muốn đến gần Chúa thì lại được gần với nhau hơn hết. Đây thì giờ chúng ta có thể kinh nghiệm điều đó. Câu hát cùng hợp nhau với chân Chúa, lắng nghe tiếng Chúa. Cái chữ nghe đó, chúng ta cần phân biệt thế này: nghe và lắng nghe là hai cái cấp độ khác nhau. Nghe dành đến chức năng thính giác, nhưng lắng nghe là cái thái độ của tinh thần. Tôi muốn cái thứ hai đó, tôi muốn được hòa lòng quý vị quanh lời của Chúa để ta được lắng nghe. Và Chúa đơn cử là một cái biểu tượng, một cái hình ảnh như thế này: Chúa đứng từ ngoài, quý vị nghe tiếng gõ cửa sẽ không nhận ra được tiếng của Chúa. Vì thính giác của chúng ta, cái khả năng của màng nhĩ, những cái gì mà nó cho chúng ta phát hiện một tâm tính chúng ta là có một tiếng động cần phải để ý đến. Nó chỉ là cái tiếng động của một tiếng gõ cửa. Ai gõ cửa vậy? Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng gõ cửa mà mở cửa cho, phải quý vị? Không phải. Ai nghe tiếng? Tiếng của Chúa. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Đấy là một bữa ăn giữa hai bạn tâm gia, lòng với lòng. Nói, nghe những điều chỉ có người có tâm lòng mới hiểu được. Không cần phải thông dịch từ ngôn ngữ này qua ngôn ngữ kia, nhưng mà vì bữa ăn tâm tình có sự trao đổi ngọt ngào từ cái ánh mắt, từ cái ánh nếp, từ mọi việc nó xảy ra trong bữa ăn tâm giao đó. Tôi ước ao quý cụ của anh chị em dành một thời giờ riêng nữa để có thể nghe từ cái tiếng gõ cửa, mở cửa lòng của mình và ngồi vào bàn với Chúa. Ôi thế hình ảnh phải đẹp không biết. Cần rõ điều đó. Cái đọc từ nghe trong câu Kinh Thánh này đặt giữa hai chữ nếu ai và ta. Ai ở đây là ai? Ai ở đây là bất cứ ai. Nhưng một cái tình cờ đã được sắp đặt khi chúng ta phát âm lên thì ai đó trong tiếng Anh là gì? Me này, one này, tôi đó, tớ đây. Thì chúng ta đưa cái đơn vị ngôn thứ nhất, số ít đó để identify chính mình là người sẽ ngồi vào bàn với Chúa, được tiếp đón Chúa là chính mình đấy. Ai có tai mà nghe hãy nghe. Nghe ai đây? Nghe tiếng Chúa mời gọi rằng hãy đến với ta, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở. Cái chuyện nếu đặt trước cái chuyện ai đó cho chúng ta ý thức được một cái ý chí tự do và cái quyền quyết định của mỗi người. Lời từ ngôi trời ban là lời gì? Quý vị có Kinh Thánh ghi lại câu này, Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 11 chứ? Lời từ ngôi trời ban là lời quý vị đang nghe, sẽ nghe và sẽ không quên. Phi-e-rơ nói, ví bằng có người giảng luận với công việc quý vị đang nhìn thấy ở đây, đang nghe ở đây. Cái lời mà tôi kể Chúa sao giảng ngay lúc này được gọi là lời sống truyền tới quý của các anh chị em. Lời sống truyền, lời sống truyền chỉ được dùng một lần duy nhất trong Thánh Kinh. Đây là lời nói đến cái vũ khí mà Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ. Khi ma quỷ cám dỗ Chúa, Chúa nói thế nào? Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Chúa Trời. Lời đó là lời sống truyền. Muốn nhận được sự dạy dỗ thì phải mở mắt ra nhìn ra, mà phải dán con mắt vào và đó là ý nghĩa của chữ thức. Đối với chữ thức thì nó có nhiều chữ quan trọng đi đôi với chữ thức lắm. Tối hôm qua tôi có kinh nghiệm được cái chữ thức khuya là một cái chữ thức. Có ba chữ thức. Thứ nhất là thức tỉnh, thứ hai là thức thời, thứ ba là thức canh. Dễ nhớ chưa? Một hơi qua thức tỉnh, thức thời, thức canh. Sao quên được ba điều? Bây giờ chỉ còn có ba điều này: thức tỉnh, thức thời, thức canh. Thức tỉnh nghĩa là tỉnh táo, cả năm cái giác quan đều làm việc hết, đặc biệt là cái thị giác và thính giác. Vì vậy muốn biết ai còn tỉnh hay không đó thì nói gì? Có nghe không? Là nói đến cái khả năng về chức năng thính giác. Không nghe là đang ngủ là cái gì đó. Rồi có thấy không? Con mắt mà nhắm lại thì sao thấy được? Như vậy muốn thức tỉnh là phải mở mắt, phải mở tai. Vì vậy châm ngôn quý vị, châm ngôn chán một câu thừa lắm. Tôi thấy một chữ đủ rồi mà châm ngôn chán như thế này. Ta nhìn xem, nhìn rồi xem, bèn để ý vào đó rồi thấy. Nhìn xem thấy, ba cái động từ đồng nghĩa này sắp lại để đưa chúng ta đến một cái kết quả sau cùng là gì? Có như vậy thì mới nhận được sự dạy dỗ. Hiểu rồi đó, sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức. Tỉnh thức là gì? Cầu nguyện. Từ thức tỉnh ha, chúng ta qua cái thức thời bây giờ. Tôi thích cái bài hát của Peter Seeger, ông sáng tác thế giới yêu thích ngay cái bài là Turn, Turn, Turn. Nhiều bài hát dựa trên lời của Chúa để đạt lắm, nhưng Peter Seeger thì ông nói đến những điều diễn tiến trong đời sống, cái quan cảnh trước mắt là đều là thay đổi, đổi thay, thay đổi, đổi thay. Nhưng mà kết luận như thế này: mọi việc Chúa làm được đúng thời, đúng lúc, con tạo xoay vần. Everything is appropriate in its own time. Đây là lời của Solomon viết về thế giới đầy biến chuyển sống động mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Mọi vật, mọi loài được Chúa tạo dựng với mục đích khác nhau và hoạt động trong cái thời kỳ của nó, và trong đó có một chúng ta. Giống như cái mùa tự nhiên thay đổi thì cuộc sống của chúng ta cũng có mùa và bốn cái thời điểm mà ai cũng phải trải qua là sinh, lão, bệnh, tử. Bắt đầu sinh ra thì đã suy nghĩ đến cái chuyện tử rồi. Và qua cái giai đoạn giữa lão với tử, lão với bệnh này, bệnh thì cũng may ra có tránh được những cái dù già chứ không được rồi. Không có chọn lựa gì hết. Mỗi lần happy birthday tôi buồn lắm quý vị. Có nghĩa rằng sao? Rồi năm nữa rồi. Tức là chúng ta càng đi đến cái chữ tự đó thì buồn mới sao có happy. Vậy mà còn happy. Hiểu được cái quy luật biến chuyển của Chúa đó thì chúng ta biết thức thời để sống cái thích ứng. Thức thời để thích ứng với từng hoàn cảnh. Làm sao biết được cái thời nào để thích ứng đây? Vì Đức Chúa Trời vẫn y nguyên, nên chúng ta vẫn có thể tin cậy rằng thời cuộc, thời vận, thời thế đang diễn tiến chung quanh chúng ta, dẫn đến một cái thời điểm chúng ta cần phải thức thời hơn lúc nào hết. Thức thời. Mọi điều, mọi sự, mọi biến chuyển, mọi thay đổi, chúng ta có thể thức để thấy, để nghe, nhận định được cái tình hình và làm gì? Và đi đến một kết luận thế này: việc gì nó xảy ra sao đi chăng nữa thì mọi sự sẽ hiện lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa thôi. Chúng ta không có kiểm soát gì về trong cái thế giới chúng ta đang sống được hết. Nhưng mà tôi biết chắc một điều này là mọi sự Chúa cho phép xảy ra trong đời sống của chúng ta đều có mục đích cả. Và mục đích tối hậu là ích lợi cho những kẻ làm yêu mến Chúa thôi. Nếu quý vị, quý cụ, bà chị em, những yêu mến Chúa nắm chắc điều đó Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Thời kỳ chúng ta đang sống đây là thời kỳ cuối cùng. Và nếu có sự khôn ngoan Chúa ban cho, thì ta sẽ trở nên bén nhạy để thức thời qua sự quan sát. Và Chúa đơn cử một ví dụ với các môn đệ và dân sự của Chúa ngày xưa rằng hãy nhìn những chuyện diễn biến trong thiên nhiên thôi. Điều đó là điều gì? Hãy nghe lời ví dụ về cây vả vừa lúc nhận non lá mới đồng thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Quý vị sống ở tại phần đất này, bốn mùa trải qua, nhìn thấy hoa nở, chúng ta biết mùa xuân đã đến. Nhìn cây cỏ quý vị quen, nhìn cảnh vật ở đây, quý vị biết thức thời để đáp ứng với tình hoàn cảnh như vậy. Hơn 2.000 năm trước đây, sứ đồ Phi-e-rơ đã bảo sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Mà gần 2.000 năm, hơn 2.000 năm vẫn gần như thường. Vậy là sao? Phi-e-rơ không dùng những cái đơn vị của thời gian là ngày, tháng, năm trong cái tháng dương hệ để nói đến hiện thời. Những cái đơn vị từ khắc, giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm, thập niên, thế kỷ chỉ là những cái đơn vị dựa trên cái tiêu chuẩn của thái dương hệ. Chúng ta đang sống trong cái thái dương hệ đó, bị ảnh hưởng dưới cái thái dương hệ đó. Nhưng mà khi Phi-e-rơ nói đến cái chuyện thiên thời ở đây, cái sự cuối cùng của thời điểm đây là nói đến cái thời điểm của Chúa. Các ngươi sẽ nghe nói về dạng và tiến đồn về dạng. Ai trong quý vị đã thấy điều đó đã xảy ra, xin đưa tay cho biết. Có biết Ukraine không? Có biết Nga không? Có biết những chiến tranh đang diễn ra trong lúc chúng ta đang ở đây? Hãy giữ mình đừng bối rối vì những sự ấy phải đến, xong chưa là cuối cùng đâu. Cái tiếp là gì? Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nào nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Xong mọi điều đó chỉ là đau của sự tai. Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì dân ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ xa vào chướng cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ, là vì cái tội ác thêm nhiều thì lòng yêu mến Chúa của phần nhiều người sẽ nguội lòng. Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng sẽ được cứu. Tất cả đã và đang ứng nghiệm. Và để nhấn mạnh được cái tầm quan trọng của sự chờ đợi trong sự sẵn sàng, thì chính Chúa đã phán dạy như thế này: vậy các con hãy chừng cho sẵn. Chừng cho sẵn. Cái chữ trực này đó ít dùng lắm, bởi vì cái thứ hình dung ra là lúc nào cũng phải ở trong cái tình trạng thức tỉnh toàn diện, gọi là trực. Vì con người sẽ đến trong giờ các con không ngờ. Trực cho sẵn có nghĩa là biết thức canh để canh chừng. Tôi đi vào cái điểm thức canh kế tiếp gần hết rồi đó. Còn thức tỉnh không nói ai men để cho các ai ta. Thức canh, lý do con cái Chúa cần phải đề cao cảnh giác để trực cho sẵn là phải thức canh. Thức canh nghĩa là sáng con mắt để nhìn rõ cái vấn đề và phản ứng cho nó kịp thời, như cái người lính đứng ở bậc canh vậy. Vì sao? Vì sự cuối cùng của muôn vật đang gần. Và đây tôi nói cho quý vị nó gần tới mức nào. Và tôi là người đang đóng góp trực tiếp vào cái dự kiện sau cùng để dẫn đến sự cuối cùng. Matthew đoạn 24, Chúa nói về tất cả những diễn biến dẫn đến sự cuối cùng. Nhưng mà nếu nhìn cái câu kinh thánh này, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến, tức là cái gì đã xảy ra để dẫn đến cái sự cuối cùng. Quý vị thấy cái câu chữ vàng có gạch dưới không? Trước khi chuyện này xảy ra thì chuyện gì sẽ xảy ra trước đó, thưa mình? Việc gì quý vị? Quý vị cũng đọc và tôi cũng thay lời. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Một người thôi tình nguyện đọc thật lớn chứ biết là cái gì? Người nào đó? Thế không có tỉnh đâu. Một người. Cái tiếp là cái gì? Phải bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Như vậy tin là về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân á. Cái câu này mà đọc 2000 năm trước đây, 100 năm trước đây thôi, 50 năm trước đây thôi là việc đổi đá ba trời. Và biết bao nhiêu giáo sĩ đã đến Việt Nam, biết bao nhiêu người đã lặn vào tận Phi Châu ở những cái hoang đảo không có cái ngôn ngữ nào hiểu được hết. Nhưng mà bây giờ tôi mới nghe tôi tới Chúa giảng và nói rằng muốn kêu cái đò bên kia xong qua bên này đó mình về đó, nhắc cái xe phôi lên kêu thì cái đò mình chạy sang. Chuyện đó hồi xưa Thủ Thiêm mới có vụ đó, ở cái sông Thu Bồn ở Phật Quảng mới có vụ đó. Mà bây giờ cái người ăn xin á, nếu quý vị cho tiền mà cầm cái tiền thối đó, cũng có thể rút cái xe phôi nó ra và kêu một đứa khác trên đường cái tiền thối lại cho cái tờ lương của tiền cho. Văn phòng Mừng Sống đăng một cái trang quảng cáo, ngay trang đầu là có một em bé quê cởi trâu, đội cái nón lá, tay em cầm cái cell phone nhẹ hát theo những bài hát ở trong Paris by Night. Thời này là thời cuối cùng, quý vị. Thì tin lành được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, làm việc khả cái đi rồi. Cái definition của chữ Internet là gì? Là cái mạng lưới toàn cầu trùm bao bọc tất cả những cái gì, cái thành phần ở trong cái trái đất đó, không chạy thoát đi đâu, chạy trời không phải nắng, lưới trời lồng lộng, tất cả những điều đó chúng ta hiểu ở đây nè. Cái việc tôi đang làm ở đây đóng góp trực tiếp vào việc rao giảng tin lành của Chúa Trời, cho đến khi cái túc số, cái con số nào Chúa đã ấn định đó, cao đào, chính Chúa biết cái con số đó rồi. Vậy cái con số đó đã đủ rồi, mọi người chỉ làm gì? Chỉ nghe giảng tin lành, đáp ứng hay không là quyền của họ. Mà tôi phải đến nơi rồi, đến nơi rồi. Như vậy, cầu xin Chúa cho cá nhân tôi và quý cụ của mình em hãy nhớ điều này, sẵn sàng để gặp Chúa. À, muốn nói rằng, hãy sẵn sàng để gặp Chúa Trời người. Tận thế là viễn vông, nhưng mà tận mạng là quý vị không có chọn nữa. Muốn gặp Chúa không muốn chọn trời đấy. Chọn trời thì sợ quá rồi, bị sắp sửa bị đoán xét đấy. Nhưng mà mình gặp Chúa là đoạn của gia đình mà, phải không? Là chúng ta cần phải chuẩn bị hành trang cung loạn. Tôi đã đến trận tốt lắm, quý vị dám nói câu đó, đã xong sự dạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay bảo triều thiên của sự công bình đã bị dành sẵn cho ta. Chúa đã quan án của mình sẽ ban bảo ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Những kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài là ai nếu không phải là một chúng ta? Mời quý vị cùng đứng lên để đọc cái câu gốc, như là một cái quyết tâm, một sự hứa nguyện với Chúa. Từ đây cho đến ngày gặp Chúa chúng ta làm gì? Ta cùng đọc.
Tôi cứ quyết tâm như thế, quên những sự tại sao mà hứa theo sự làm trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để những cái được sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong tối của Chúa Jesus.
Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn Chúa.
Thank you.